Phần E. Bài học từ số 41 đến số 50. 41. Hãy tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Thomas Hines. Thomas Hines là chủ tịch của công ty Meredith & Grew, một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ về nhà đất, có trụ sở đặt tại thành phố Boston. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được rất đơn giản và rõ ràng. Hãy kinh doanh bất động sản. Boston rất có nhiều tiềm năng phát triển, và cháu nên gia nhập thị trường này. Bác của tôi, John D. Hines, người sau này trở thành thị trưởng của Boston, đã nhiều lần nói với tôi những lời đó. Từ khi bác tôi đắc cử vị trí thị trưởng Boston nhiệm kỳ 4 năm, từ năm 1949 đến năm 1960, cả gia đình tôi luôn đắm chìm trong không khí chính trị của thành phố. Năm 1961, tôi tốt nghiệp Đại học Boston và gia nhập quân đội Mỹ với hàm thiếu úy. Khi được nghỉ phép về thăm nhà, tôi đã đến chơi với bác để được nhận lời khuyên về sự nghiệp. Là thị trưởng thành phố, John D. Hines đã cấp phép kinh doanh cho công ty bảo hiểm Prudential, và công ty đó đã xây dựng khu liên hiệp văn phòng lớn đầu tiên ở Boston từ sau cuộc đại suy thoái. Ông dẫn giải thêm, nhờ những cố gắng của mình, hàng năm ông được trả $20,000 để giám sát công việc của Chuck Fallon, một môi giới trẻ tuổi thuộc công ty O.M. Bradley, khi anh ta kiếm hàng triệu đô la là từ việc cho thuê và quản lý các đại lý cho liên hiệp. Bác tôi còn nhấn mạnh rằng nếu tôi không thuộc top 10 sinh viên có kết quả tốt nghiệp cao nhất của trường đại học luật Harvard, thì tôi không thể xin việc ở bất cứ công ty luật có chút tiếng tăm nào trong thành phố. Sự thật là có rất nhiều luật sư trẻ chỉ đủ sống bằng nghề này. Nếu tôi không giàu có thì sự nghiệp của một chính trị gia có thể gây rất nhiều áp lực về kinh tế cho gia đình nhỏ của tôi. Tuy nhiên thị trường bất động sản có tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Tôi hết nghĩa vụ đi lính và bắt đầu theo học trường luật. Mùa hè năm thứ nhất, tôi kiếm việc làm thêm, việc phá dỡ các tòa nhà. Hồi đó chưa có luật cho phép sinh viên được đi thực tập ở các công ty, và tôi cũng cần tiền để trang trải học phí cho năm học tới. Phá hủy các tòa nhà là một công việc cực kỳ nguy hiểm, và đôi khi, trong lúc làm việc tôi bắt đầu mơ về sự nghiệp chính trị của mình, mơ đến ngày được tham gia tranh cử. Với một ít thu nhập từ lương cho những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, tôi chỉ đủ chi trả cho việc học ở trường luật, nói gì đến việc theo đuổi sự nghiệp chính trị. Sau khi một đồng nghiệp của tôi chỉ đứng cách tôi có 10 feet bị chết trong khi làm việc, tôi đã suy nghĩ gần một tuần và quyết định rằng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử. Ngày hôm sau, tôi mặc áo thật chỉnh tề và đi tới văn phòng của bác John để thông báo với bác rằng tôi đang có ý định tranh cử vào tòa án Quick and General ở Massachusetts. Ông nhẹ nhàng nói rằng tôi sẽ thua vì tôi đang phải đấu với người đương nhiệm nhiệm kỳ đầu. Khi viết tặng tôi một tấm xét trị giá $100 để dùng cho chiến dịch bầu cử, ông dặn tôi rằng, hãy nhớ những lời bác đã nói về kinh doanh bất động sản. Chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch tranh cử thật rầm rộ, cuối cùng tôi về thứ hai trong số 13 ứng cử viên, tuy nhiên tôi đã thua và phải đối mặt với món nợ khổng lồ dùng cho chiến dịch cùng với thực tế là không được quay trở lại trường luật. Bác tôi lại hỏi, bây giờ cháu đã nghĩ đến việc kinh doanh bất động sản chưa? Câu trả lời của tôi là, cháu cho rằng ý kiến đó thật tuyệt, cháu nên bắt đầu từ đâu ạ? Đầu tiên, bác khuyên tôi nên gọi điện cho Chuck Fallon. Tôi đã gặp Chuck và nhanh chóng phát hiện ra rằng anh ta có tất cả những điều mà bác tôi từng miêu tả. Một anh chàng cao lớn, bảnh trai và thích giao du, một người từng kiếm được hàng triệu đô la từ kinh doanh bất động sản, một môi giới có quyền lực trong thập niên 1960. Tôi sẵn sàng làm việc cho anh ta, nhưng Chuck chẳng bao giờ gọi lại cho tôi. Bác tôi đã gọi cho một người bạn khác, Tom Horan, hiện đang làm việc cho công ty Meredith & Grew. Ông đã xây dựng khu liên hiệp bảo hiểm cho khách du lịch ở Boston. Sau khi gặp ngài Horan, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng Meredith & Grew chính là nơi dành cho tôi. Tuy nhiên đối tác của ngài Horan lại hỏi tôi rằng, ngoài việc phá hủy các tòa nhà, tôi còn biết gì khác về kinh doanh bất động sản. Đây không phải là một lời tiếp đón thân thiện. Vài tuần qua đi, một lần nữa chẳng có ai gọi điện cho tôi cả. Tôi tiếp tục chờ đợi, và sau đó trong giây phút tuyệt vọng, tôi gọi điện đến công ty Meredith & Grew. Cuộc điện thoại đó đã tạo cho tôi một cơ hội được trở lại làm việc, và mở ra một con đường mới. Tôi bắt đầu làm việc ở Meredith & Grew từ năm 1965, và cảm thấy rất vui với những cơ hội kinh doanh mà tôi có được khi làm việc ở công ty. Kinh nghiệm khi tham gia ứng cử cũng giúp ích rất nhiều cho tôi. Tôi đã từng gõ cửa hàng trăm ngôi nhà để xin được bỏ phiếu cho mình. Nhờ đó thật là đơn giản khi đi tới từng nhà và hỏi xem liệu họ có cần chúng tôi giúp giải quyết các rắc rối về bất động sản của họ hay không. Một yêu cầu khác khi làm chính trị là gặp gỡ nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội, và kinh doanh bất động sản cũng đòi hỏi điều này. Tôi luôn biết ơn những lời chỉ dẫn và những kiến thức mà bác, thị trưởng John B. Hines, từng truyền đạt cho tôi. Bác đã giúp tôi đi đúng hướng và dẫn dắt tôi đến với bất động sản. Khi kinh doanh bất động sản, tôi học được cách nhận biết thời điểm mình phải thay đổi hướng đi, khi nào tôi cần kiên trì, và tôi cũng học được rằng đôi khi mình phải chấp nhận mạo hiểm. Rõ ràng là bác John đã cho tôi lời khuyên tuyệt nhất trong cuộc đời. 42. Đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc, hãy kiên nhẫn và chăm chỉ. Ezekiel là người sáng lập và là CEO của Liên hiệp Ezekiel Property New York, một công ty môi giới chuyên cung cấp các dịch vụ nhà đất. Ông đã từng quản lý công ty bất động sản của mình ở Israel. Nguyên tắc đầu tiên trong kinh doanh bất động sản là đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình. Rõ ràng là bạn chẳng thu được lợi lộc gì khi tỏ ra giận dữ hay thất vọng, nhưng tôi tin rằng bạn cũng gặp hiểm họa tương tự khi bộc lộ sự kích động của mình. Thiếu tự tin ở mức độ nào, bộc lộ hay không bộc lộ, tất cả đều hạn chế khả năng thành công. Theo ý tôi thì tất cả các thỏa thuận dù to hay bé đều dựa trên các con số, và khi tất cả những người tham gia đều được đối xử công bằng, các vụ giao dịch đơn giản chỉ còn là phát âm những con số. Vậy chúng ta có thể dễ dàng giải thích lý do tại sao cảm xúc lại không phù hợp tiếng nào khi bạn luôn luôn trung thực trong giao dịch. Không nên sử dụng đường tắt, trung thực và sáng tạo là những nhân tố then chốt, vì cuối cùng thì việc kinh doanh bất động sản cũng được duy trì nhờ mạng lưới các mối quan hệ mà bạn có và danh tiếng mà bạn tạo được. Một bước quan trọng nữa mà tôi hay làm, rõ ràng không phải ai cũng tiến hành bước này, đó là chọn thời điểm thích hợp. Tôi không thích là người mở đường. Vâng, đúng là có rất nhiều người và công ty khá giỏi trong việc đánh giá tình hình, dự đoán nơi có tiềm năng phát triển và hành động dựa trên những tính toán đó. Những người từng mua nhà hay đất gần trung tâm thương mại thế giới sau sự kiện 11 tháng 9 là ví dụ điển hình về những người có trực giác tốt, có khả năng dự đoán tình hình chính xác. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng tốt hơn hết là ta nên đi theo người dẫn đầu. Ví dụ khi buôn bán bất động sản, tôi có xu hướng chờ cho đến khi các đại lý bán lẻ có doanh thu cao hành động. Đây là dấu hiệu của chu kỳ thứ hai, có nghĩa là lúc này tiền lời sẽ rất lớn. Và tất nhiên là ra tay đúng lúc cũng quan trọng không kém gì việc chờ đợi thời cơ. Tôi cố gắng để mình không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng hành động. Nếu một trong số các con tôi ước mơ được gia nhập vào sân chơi bất động sản, khi tôi viết đến đây, vợ tôi thực sự mong điều này sẽ trở thành sự thật. Tôi sẽ khuyên con một điều vô cùng đơn giản. Đó là kiên nhẫn và kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ 7 ngày một tuần và tự tạo cơ hội cho mình, vì thông thường chỉ có một trong số 10 cơ hội hiển nhiên trước mắt bạn. Dù vậy vào mỗi cuối tuần, hãy vui lòng chờ đợi và chờ đợi. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao xúc cảm thật nguy hiểm và trung thực là điều quan trọng. 43. Học cách chờ đợi. Charlie Jacobus là tác giả, nhà sư phạm, giám đốc công ty bảo hiểm danh tiếng, và là một luật sư bất động sản đã được Ủy ban Houston, bang Texas cấp giấy chứng nhận. Khi những tay nghiệp dư bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, bạn nên dừng kinh doanh một thời gian. Những nhà đầu tư bất động sản thành công thường được kinh nghiệm trợ giúp rất nhiều. Sau mỗi lần thất bại, bạn sẽ có thêm những bài học quý báu giúp đánh giá chính xác các giá trị của các cơ hội. Tuy nhiên không phải chỉ trong một sớm một chiều mà bạn đã tích lũy được kinh nghiệm. Khi mọi người thấy việc đầu tư bất động sản có vẻ dễ dàng và thu lợi cao, họ sẽ nghĩ rằng mình có thể đầu tư vào nhà đất mà không cần phải xem xét đến những mục tiêu và chiến lược truyền thống. Các nhà đầu tư nghiệp dư chỉ mong ngồi mát ăn bát vàng, họ thường phóng đại thị trường thật, cho rằng mọi thứ đều đang lên giá, họ phân tích thị trường rất ít và cũng chẳng có chiến lược mua bán nào cả. Khi số lượng những tay đầu tư mua vào quá nhiều, thị trường giả sẽ dần xuất hiện. Những tay nghiệp dư cũng không có vốn quay vòng, điều này có thể làm cho thị trường giả bị sụp đổ. Như mọi người thấy, thị trường bất động sản có tính chu kỳ. Khi thị trường sụp đổ, những kẻ mơ mộng, thiếu thực tế đành phải chấp nhận lỗ vốn và bán tống bán tháo số bất động sản của mình. Ngay lập tức, những nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp sẽ lập tức nắm bắt cơ hội và mua vào với giá rẻ. Chiến lược chờ đợi mang về cho họ nguồn lợi nhuận khổng lồ nhờ mua được bất động sản với giá rẻ. Như vậy khi những tay nghiệp dư đầu tư vào thị trường, đó chính là lúc bạn nên chờ đợi cơ hội mà bạn biết chắc là nó sẽ tới. 44. Hãy hành động để có một vụ giao dịch ưng ý. Ozzie Zurok viết về việc dạy và mua bán bất động sản. Ông là người phụ trách chuyên mục bất động sản cho tờ Vancouver Sun và kinh doanh ở Vancouver, đồng thời là tác giả của cuốn Hãy quên vị trí của nơi đã đi. Tạp chí Vancouver đã xếp ông vào danh sách 45 người tài trí nhất Vancouver, bang British Columbia, Canada. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là từ người quản lý chi nhánh đầu tiên của tôi vào năm 1968. Đó là, với mỗi người, từ thị trường có lợi hay thị trường không có lợi, không tồn tại mà chỉ có một điều là liệu anh ta đã tiến hành một vụ giao dịch có lời hay không có lời mà thôi. Mọi người luôn muốn biết đó là thị trường có lợi hay không có lợi. Trong 35 năm qua, tôi đã nghe rất nhiều về thị trường bong bóng, thị trường nóng, thị trường người bán và thị trường người mua. Tuy nhiên bạn hiểu gì về những thị trường này? Dù là thị trường nào thì chủ nhà của những ngôi nhà trung bình cũng làm tốt hơn bất cứ nhà đầu tư nào khác. Nhận thức được mình là ai? Để có thể kinh doanh bất động sản thành công, bạn còn phải tìm được những vụ giao dịch có lời, bạn còn phải có quyết tâm hành động và nhận thức được mình là ai, một tên bất lương, một kẻ cơ hội hay một nhà đầu tư. Bạn có muốn tiến hành nhanh gọn vụ giao dịch và kiếm lời nhanh chóng, xây dựng một kế hoạch đầu tư lâu dài, tạo thu nhập thụ động lâu dài? Kẻ bất lương là những tên rất nguy hiểm và dũng cảm, anh ta kiếm lợi từ nỗi bất hạnh của người khác. Dù ở thời điểm nào, thuận lợi hay khó khăn, tên bất lương cũng có khả năng tìm kiếm một ai đó đang cần bán gấp tài sản với giá rẻ mạt. Lý do có thể là ốm đau, bệnh tật, chết chóc, ly dị, thay đổi chỗ làm, chuyển hướng kinh doanh, mất việc, phá sản, hay là vì một ai đó trở nên quá tham lam, quá ngốc nghếch, hoặc một người đã chán kinh doanh. Thời điểm tồi tệ chỉ khiến cho việc tìm kiếm tồn tại khó khăn hơn chút đỉnh. Nhưng trên thị trường luôn có mặt những người bán kiểu này. Nếu bạn muốn mua những tài sản bị tịch thu để trả nợ, bị đem bán đấu giá, hay trường hợp tương tự, có thể bạn sẽ phải ra hầu tòa. Hãy cân nhắc thận trọng, một cách vừa bình tĩnh, sáng suốt, vừa mua được nhà với giá rẻ. Kẻ cơ hội đứng ở phía bên kia bàn cân. Với anh ta, thời điểm thuận lợi cộng với thị trường giá lên và hiện tượng lạm phát tăng nhanh là cơ hội tuyệt vời nhất. Nhưng thậm chí là trong thị trường đứng yên không có lạm phát, anh ta vẫn có thể tìm được cơ hội làm ăn cho mình. Anh ta chỉ phải làm việc vất vả hơn một chút và chờ đợi cơ hội đến với mình lâu hơn một chút. Trong thị trường lạm phát giá lên, những kẻ cơ hội có xu hướng lùi ra, đứng ngoài cuộc và chờ đợi. Đó là do họ đã áp dụng lý thuyết về những kẻ ngốc nghếch hơn. Một tên ngốc nghếch hơn sẽ xuất hiện để mua tài sản của bạn và mang lại lợi nhuận cho bạn. Mọi việc sẽ luôn ổn thỏa nếu bạn không phải là kẻ ngốc nghếch trong bọn. Vâng, bạn có thể vừa là tên bất lương vừa là kẻ cơ hội. Cả tên bất lương và kẻ cơ hội đều cần có khả năng nhận biết các tín hiệu, hiểu chúng một cách chính xác và sau đó hành động thật quyết đoán. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, cả tên bất lương và kẻ cơ hội đều không thích những vụ giao dịch bình thường, họ thích những vụ đặc biệt. Nếu bạn muốn trở thành một tên bất lương hay một kẻ cơ hội, bạn còn phải tự hỏi rằng liệu bạn có xác định được ranh giới giữa đạo đức và kinh doanh hay không. Vì tên bất lương thường kiếm lợi từ nỗi đau khổ của người khác, và kẻ cơ hội lại hay lợi dụng sự ngu dốt của kẻ khác để thu lợi. Mọi người cần phải chọn đạo đức trong hoàn cảnh có lợi cho họ. Các nhà đầu tư chỉ bận tâm tìm kiếm những bất động sản có lưu lượng tiền mặt và tiền đặt cọc thấp do sử dụng nguyên tắc cá nhân, ví dụ quy tắc 1%, số tiền trả lãi hàng tháng của 1%, số tiền mua nhà ban đầu sẽ trả lãi cho món bất động sản được bỏ vốn 100%. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư an toàn để có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ động lâu dài trong tương lai. Ví dụ một nhà đầu tư có thể mua 5 cư xá, cứ cho là mỗi cái có giá 80.000 đô la, với 800.000 đô la lợi tức hàng tháng và không phải chi trả gì thêm. Sau 8 năm sở hữu chúng, mãi mãi về sau này, hàng tháng nhà đầu tư sẽ được hưởng 4.000 đô la lợi tức, 4.000 đô la sẽ trả lãi cho món nợ 1 triệu đô la. Những tên bất lương và kẻ cơ hội mua bất động sản ở mọi nơi, họ chỉ tiến hành một vụ giao dịch trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Các nhà đầu tư phải mua khi chỉ số lợi tức thuê nhà trùng với giá tiền họ phải trả. Các nhà đầu tư tìm kiếm môi trường làm việc tốt như vùng ngoại ô hay các thị trấn nhỏ. Nói chung về khoảng thời gian thì các nhà đầu tư có biểu hiện tốt hơn những kẻ bất lương và kẻ cơ hội. Còn tin xấu là gì? Dù bạn quyết định trở thành ai đi nữa, thì kẻ đầu cơ, kẻ cơ hội hay nhà đầu tư cũng đều phải làm một số việc sau. Không có cố vấn, cũng chẳng có món bất động sản hay thị trường nào kiếm cho bạn một vụ giao dịch tuyệt vời. Bạn phải tự thực hiện điều đó. Thị trường chẳng có gì liên quan ở đây, quyết tâm học tập và phát triển là tất cả mọi thứ bạn có. Tìm hiểu thị trường tại chỗ. Một số điểm nữa cần lưu ý. Thị trường bất động sản không giống như thị trường chứng khoán, mang bản chất địa phương. Hiện tượng mọi người thi nhau bán vàng xảy ra vào tối hôm trước ở Hồng Kông có thể ảnh hưởng tới giá vàng ở New York hôm nay. Thế nhưng thị trường bất động sản ở Hồng Kông biến động không có nghĩa là giá nhà, đất ở San Francisco cũng thay đổi theo. Hãy nắm vững thị trường tại chỗ của mình. Điều quan trọng không phải là vị trí, bất động sản mang tính địa phương và biến động theo chu kỳ. Cuối những năm 1980, bạn có thể mua hàng loạt khu đất có vị trí tuyệt vời ở New York, San Diego và hàng ngàn địa điểm khác, để rồi cuối cùng bạn mất sạch cơ nghiệp. Bạn cũng có thể đã mua bất cứ tài sản gì ở bất cứ đâu và trong 4 năm qua, bạn phát đạt rất nhanh nhờ những khu đất ở cùng một vị trí. Với rất nhiều người thì vị trí gần như không quan trọng bằng việc biết xác định chu kỳ đã quay được bao lâu và vị trí hiện tại của chu kỳ thị trường tại chỗ. Bạn kiếm được nhiều tiền nhất vào ngày bạn mua, dù bạn đang ở trong thị trường nào thì bạn cũng sẽ luôn kiếm được nhiều tiền nhờ sự cần cù, khả năng đánh giá sắc sảo và quyết tâm hành động của bạn. Cuối cùng, chất lượng cuộc sống không phải được quyết định bởi trình độ hiểu biết của bạn, mà bởi những hành động bạn làm. 45. Hãy cẩn thận khi mạo hiểm và thư giãn. Rusi Kazak. Rusi Kazak là chủ tịch và CEO của KB Home, một trong những công ty xây dựng nhà lớn nhất nước Mỹ và nước Pháp. Công ty này từng được tạp chí may mắn bình chọn là công ty xây dựng nhà số 1 trong danh sách những công ty được ngưỡng nhất ở nước Mỹ. Khi tôi được chỉ định sang Paris làm giám đốc và có nhiệm vụ tiếp quản các hoạt động của KB Home ở Pháp, do biết rằng tôi không biết lấy một chữ tiếng Pháp nên người quản lý văn phòng ở đây cho rằng tôi còn một trợ lý biết nói tiếng Anh để có thể phiên dịch giúp tôi khi cần. Đây là một lời đề nghị hấp dẫn và chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn dễ dàng thoải mái. Tuy nhiên trong kinh doanh và đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, việc đưa ra những lựa chọn khiến bạn không thoải mái mới là việc quan trọng nhất. Vì thế với một chút băn khoăn tôi đã cho người phiên dịch nghỉ việc. Sau nhiều lần vượt qua những phút nản lòng khủng khiếp, tôi đã trở thành một lãnh đạo tốt. Nếu bạn chỉ biết loanh quanh trong khu vực mà mình thấy thoải mái, bạn sẽ không bao giờ dám táo bạo đánh cược cuộc sống của mình. Đây mới là cơ sở khẳng định bạn là ai và bạn có thể tiến xa được đến đâu. Một mô hình kinh doanh. Có hướng đi đúng và hướng đi sai khi mạo hiểm trong kinh doanh. Bất động sản vốn là một trò chơi mạo hiểm. Bạn không còn phải biến nó trở thành một nơi toàn rủi ro nữa. Bạn phải xây dựng một mô hình kinh doanh hợp lý để chỉ dẫn bạn trong quá trình đưa ra quyết định. Một mô hình kinh doanh hoàn hảo là một động lực thúc đẩy công ty lớn mạnh. Chúng tôi đã mất vài năm để phát triển mô hình của riêng mình, được gọi là KB Home, và nó vẫn luôn là người dẫn đường tin cậy giúp chúng tôi thâm nhập thị trường xây dựng nhà ở thành công. Mô hình kinh doanh đã giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều khi mạo hiểm đánh cược tất cả vào quy mô hoạt động của công ty. Vào những năm 90, có một câu châm ngôn rất phổ biến là không một công ty xây dựng nào có thể xây quá 20.000 ngôi nhà trong vòng một năm. Người ta cho rằng nội bộ các công ty sẽ không thể đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, về hậu cần kéo dài và liên tục như vậy. Tôi không thừa nhận điều đó, và nghĩ rằng mình còn mạnh dạn khuếch trương công ty hơn nữa. Tôi phát hiện ra rằng nếu chúng tôi có thể lợi dụng quy mô truyền thống của công ty, tiết kiệm chi phí cho nhân công và sử dụng nguyên vật liệu rẻ hơn, chúng tôi có thể chứng minh được với khách hàng rằng chúng tôi không phải là một công ty xây dựng bình thường. Khi hội tụ đủ những yếu tố trên, chúng tôi đã có thể cung cấp cho khách hàng rất nhiều lựa chọn với số lượng chưa từng có từ trước đến nay, cho họ cảm giác được hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng thật sự. Ngày nay tối đa hóa sự lựa chọn của khách hàng là yêu cầu hiển nhiên, tuy nhiên cách đây không lâu, mọi người vẫn coi đó là một quan điểm cấp tiến đối với ngành công nghiệp xây dựng nhà ở. Không để tâm đến câu châm ngôn phổ biến đó, hiện tại mỗi năm KB Home xây dựng khoảng 40.000 ngôi nhà và cung cấp cơ hội lựa chọn cho khách hàng nhiều hơn bao giờ hết. Kế hoạch marketing. Tôi cũng liều lĩnh đánh cược vào khâu marketing. Rất ít công ty xây dựng từng cố gắng phát triển một thương hiệu được công nhận trên thị trường tại chỗ, nói gì đến được công nhận ở thị trường toàn quốc. Nhưng tôi cho rằng đối với một công ty xây dựng, việc phát triển thương hiệu cũng chiếm vị trí quan trọng như với bất cứ công ty cung cấp sản phẩm tiêu dùng nào. Vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch phát động một chiến dịch lớn nhằm quảng bá cho hình ảnh của công ty. Chiến lược bao gồm xây dựng một ngôi nhà với kích thước thực tại lô đất phía sau triển lãm Rivis & Kelly ở trung tâm Manhattan, tạo ra một phiên bản sống động về ngôi nhà của gia đình Simpson tại Las Vegas, và gần đây nhất là hợp tác với Martha Stewart để xây dựng những ngôi nhà dựa trên cảm quan thiết kế độc đáo của cô. Hiện nay KB Home là một trong những thương hiệu lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Số khách hàng gọi tên chúng tôi nhiều gấp gần 4 lần so với tổng số lần họ gọi tên thương hiệu của 5 đối thủ đứng sau phía tôi cộng lại. Một ekip làm việc hiệu quả. Một ekip làm việc hiệu quả sẽ khiến cho mọi việc đều trở nên dễ dàng. Đó là lý do tại sao tôi không mạo hiểm với chất lượng nhân viên của mình. Tôi cố gắng thuê những người giỏi nhất và đầu tư nhiều tiền để họ thường xuyên cập nhật kiến thức thường xuyên. Hơn 6.500 nhân viên trong KB Home liên kết với nhau bởi niềm đam mê và quyết tâm xây dựng công ty lớn mạnh, kinh doanh thành công và cả những phút thư giãn giải trí bên nhau. Tới cho cùng mạo hiểm cũng là giải trí, phát triển cũng là trò vui, xây dựng tiếng tăm cho mình cũng là thư giãn. Và khi bạn yêu thích tất cả những việc mình làm để kiếm sống, trong cả cuộc đời bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với công việc. 46. Hãy nắm bắt trí tưởng tượng của người mua. Ray King. Ray King là chủ tịch của công ty đấu giá J.B. King, một trong những công ty đấu giá bất động sản đắt tiền thành công nhất nước Mỹ. Cha tôi, J.B. King, đã khuyên tôi rằng, hãy bán những giấc mơ, đừng bán những thứ tầm thường. Những thứ tầm thường rất rẻ, nhưng những giấc mơ thì vô giá. Nếu bạn đang bán đất, hãy nghĩ xem mảnh đất đó có thể dùng làm gì, cơ sở kinh doanh, nhà ở, trung tâm mua sắm hay là nhà dưỡng lão. Hãy nắm bắt trí tưởng tượng của khách hàng và anh ta sẽ không chỉ trả cho bạn thật nhiều tiền mà còn cảm ơn bạn vì đặt ơn đó. 47. Hãy bảo vệ khách hàng của bạn khỏi chính bản thân họ. Michael Clayer. Michael Clayer là chủ tịch của Gumley Hart Clayer, một trong 10 công ty môi giới nhà ở lớn nhất bang Manhattan. Khi mới chập chững kinh doanh, tôi từng làm việc với một khách hàng trong rất nhiều tháng. Cô ta có khá là ít những đòi hỏi phải có, như phải có rửa và sấy bát, quang cảnh xung quanh phải đẹp, phải có người giữ cửa. Tuy nhiên cô ta có một điều phải có không thể thương lượng được, đó là tôi phải ở trên đường 18. Thật may mắn sau một thời gian làm việc với nhau đó, cuối cùng tôi đã tìm được một căn hộ hoàn hảo cho cô ta. Một căn bếp rộng với đủ máy rửa và sấy bát, nhà ở trên tầng cao và đối diện với đại lộ công viên có quang cảnh rất đẹp, một lò sưởi cháy bằng củi. Chỉ có duy nhất một vấn đề, căn hộ nằm cách đường 18 10 dãy nhà. Tôi nài nỉ cô đến xem nhà nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối, tôi chỉ còn biết lắng nghe. Một người môi giới khác đã không làm như vậy, người đó đã sắp xếp cho cô ta đến xem một căn hộ ở đại lộ công viên và đường 19. Tuy nhiên anh ta không cho cô biết là đang đi đâu. 6 tháng sau người khách đó đã ký kết, chứng thực vào hợp đồng và được đưa tới bậc thềm của tòa nhà mà trước đó cô ta thề là sẽ không bao giờ đặt chân tới. Đây quả là điều sỉ nhục với cả hai chúng tôi. Bạn có tưởng tượng được không, căn hộ nằm trên đại lộ công viên và đường 19 mà cô ta mua đó cũng thuộc tòa nhà của tôi. Thật may là người mua cảm thấy rất ăn năn, cô ấy đã giới thiệu tôi với tất cả những người mà cô biết và chúng tôi dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhiều năm sau khi cô quyết định chuyển tới Hampton, cô đã cho tôi toàn quyền quyết định số phận của căn hộ. Tôi đã bán nó cho một khách hàng với giá xấp xỉ 3 triệu đô la. Ngày trước cô bạn tôi chỉ phải trả 250.000 đô la để mua căn hộ. Chỉ 4 năm sau, một lần nữa căn hộ lại được mang ra rao bán và lần này thì tôi mua, và tôi chỉ việc bán lại nó với giá 6 triệu đô la. Cũng như các quý ông, họ thường kết hôn với những phụ nữ ngăm đen sau nhiều năm chỉ hẹn hò với các cô gái tóc hoe, và cuối cùng là tản bộ trên đại lộ Madison với một chú chó con màu trắng dễ thương, trong khi trước đó họ thề là sẽ không bao giờ để mắt đến chúng. Người mua là những kẻ dối trá, chỉ có họ là không biết điều đó. Những người chỉ muốn mua những kiến trúc từ thời tiền chiến lại thường là người đầu tiên ký vào hợp đồng mua nhà mới xây. Những người luôn cảm thấy mình là hình ảnh thu nhỏ của phương Tây, cuối cùng lại nằm dài trong căn phòng mới của mình và ngắm nhìn biển Đông. Những người thích ở trên gác mái với tường gạch và trần bằng đồng lại thường thấy mình trong căn hộ sang trọng trên đại lộ 5. Nếu bạn là một môi giới giỏi, bạn sẽ hiểu sở thích của khách hàng và rõ hơn họ hiểu bản thân họ. Đôi khi bạn phải sử dụng trực giác của mình và nói với họ rằng, hãy tin tưởng tôi. 48. Chuyên môn hóa Robert A. Knackan. Robert A. Knackan là chủ tịch và đồng sáng lập công ty dịch vụ bất động sản Massey Knackan, một công ty môi giới bất động sản chuyên về các tài sản đầu tư hoạt động trên khắp New York và các khu lân cận. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là hãy chọn cho mình một lĩnh vực chuyên môn và phấn đấu trở thành người giỏi nhất. Làm theo lời khuyên đó, công ty của tôi đã thu được 4 cái lợi rõ ràng. 1. Nắm vững kiến thức thị trường. 2. Có lợi thế cạnh tranh to lớn. 3. Có thể dễ dàng nâng cao chất lượng các dịch vụ của chúng tôi. 4. Có nền tảng trở thành một công ty môi giới bán nhà đất phát triển nhất ở thành phố New York. Chuyên môn hóa. Mô hình hoạt động của Massey Knackan đã được chuyên môn hóa cao. Chúng tôi chỉ bán bất động sản. Chúng tôi đại diện cho người bán trên cơ sở độc quyền và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống khu vực. Chúng tôi phân 5 khu của thành phố New York thành 86 khu vực. Mỗi khu vực có một đại lý. Thành phố New York quá lớn. Một đại lý không thể nắm được thông tin về tất cả các khu vực, vì vậy tập trung vào một khu vực sẽ giúp cho các đại lý hiểu biết sâu sắc về thị trường. Nếu một khách hàng có tới 3 cơ ngơi ở 3 khu vực khác nhau, chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi sẽ nhận được đầy đủ thông tin về thị trường một cách chính xác do các đại lý ở các khu vực này cung cấp. Tập trung vào một khu vực giúp các đại lý của chúng tôi nhanh chóng lập được hồ sơ thông tin. Nếu các đại lý mới chỉ hoạt động trong khu vực của họ từ 6 đến 9 tháng mà bán được 3 khu đất hay nhà, thì chỉ số tín nhiệm của họ ở thị trường tại chỗ sẽ cao hơn rất nhiều so với một công ty đã hoạt động được 2 năm và bán được hơn 20 tòa nhà ở 20 khu vực khác nhau. Một lợi thế khác của hệ thống khu vực là các đại lý có thể nói rõ ràng, cụ thể hơn về một thị trường đặc biệt và về một chủ đề hay vấn đề có liên quan đến khu vực đó. Các đại lý có thể nắm vững thông tin về tất cả những bất động sản đã được bán ra trong 2 năm gần đây, điều kiện của nó, quyền hưởng dụng, lãi suất vốn hóa. Họ cũng ý thức được hơn về những dự án phân khu, quy hoạch và phát triển mới. Rất nhiều đại lý của chúng tôi, tuy mới chỉ kinh doanh được 1 hay 2 năm, nhưng thường xuyên được các báo và ấn phẩm kinh doanh nổi tiếng nhắc tới trong những câu chuyện về khu vực đó. Trong giai đoạn mới nổi lên của Massey Knackan, chúng tôi nhận ra rằng, môi giới bất động sản đòi hỏi chúng tôi phải xử lý các việc liên quan đến bất động sản rất ít, mà chủ yếu lại là thông tin. Số lượng và chất lượng của thông tin giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi và dần dần vượt xa chất lượng dịch vụ của các công ty đối thủ. Thông tin của chúng tôi chính xác và chi tiết hơn rất nhiều so với các thông tin của các công ty khác. Nhờ nắm vững kiến thức thị trường và có những lợi thế cạnh tranh do kiến thức đó mang lại, Masai Knakan đã trở thành một công ty bán bất động sản đầu tư hoạt động hiệu quả nhất trong số những công ty chỉ tập trung vào thị trường New York. Năm 2005, công ty của chúng tôi đã được bán 572 tòa nhà ở thị trường New York, gấp 4 lần doanh số của đối thủ ngay sát chúng tôi. Chúng tôi là một công ty khá nhỏ so với những người khổng lồ trong thị trường bất động sản, những công ty hoạt động trên toàn quốc và trong cả khu vực lớn. Nhưng chúng tôi có khả năng tích lũy thị phần dễ dàng, đó là do chúng tôi đã áp dụng chiến lược chuyên môn hóa và tập trung vào thu nhập những thông tin giá trị chi tiết và giúp ích cho khách hàng của chúng tôi. Hiện tại công ty của chúng tôi là công ty bán bất động sản đầu tư lớn nhất ở thành phố New York, nhưng đó không phải là mục đích của chúng tôi. Mong muốn của chúng tôi là trở thành công ty hoạt động hiệu quả nhất, từ đó mà tôi trở thành công ty lớn nhất, khi đã là công ty lớn nhất bạn có thể không còn phải hoạt động hiệu quả nhất. Dựa vào kinh nghiệm vốn có, để trở thành một chuyên gia đã là một phần quan trọng trong mô hình với sự thành công của chúng tôi. Khi mọi người hỏi chúng tôi làm thế nào để bắt đầu mua bất động sản, hay một chiến lược tốt thì đòi hỏi những gì, chúng tôi luôn khuyên họ chọn lấy một khu vực mà họ thích, và tìm hiểu các thông tin về nó để thấy rằng khu vực đó có nhiều ưu điểm hơn bất cứ khu vực nào khác. Họ có thể làm thế bằng cách đi dạo trên đường, nói chuyện với người chủ sở hữu, tham gia các buổi họp dân phố, đi hội chợ đường phố. Đừng bao giờ nói xấu đối thủ. Một lời khuyên nhỏ nữa đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Masai Knakan là không bao giờ được nói xấu đối thủ của mình. Chúng tôi tin rằng đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng và cảm giác không an toàn. Chúng tôi luôn tập trung vào sức mạnh và lợi thế cạnh tranh của các công ty do công ty mình cung cấp so với dịch vụ của các công ty khác, mà không còn phải truyền đi những thông điệp tiêu cực như vậy. Nếu bạn thật sự tin vào công ty của mình, bạn có thể chứng minh được tại sao chính công ty của bạn chứ không phải là bất cứ công ty nào khác xứng đáng giành được hợp đồng. 49. Kiếm tiền khi mua chứ không phải là khi bán bất động sản. Tom Kane. Tom Kane là chủ tịch và CEO của mạng lưới thế kỷ 21. Một người bạn của cha tôi, chú Mark Welker, từng bảo tôi rằng trong kinh doanh bất động sản, cháu kiếm được tiền khi mua chứ không phải là khi bán nhà đất. Tôi vẫn nhớ ngay còn sống ở Utah, tôi từng mua một ngôi nhà rất đặc biệt mà nhiều người cho rằng nó chỉ đáng bỏ đi. Ngôi nhà trệt có 4 phòng ngủ đó đã bị bỏ hoang, nó khá sập sệ, cửa sổ bị hỏng và có vẻ đã hết hy vọng sửa chữa. Vì lúc đó đang là giữa mùa đông nên tuyết phủ đầy bãi cỏ ngoài sân và cả trong ngôi nhà, điều đó khiến nó càng mang vẻ tiêu điều và không muốn chào đón một người khách nào. Nhưng tôi vẫn nhìn ra tiềm năng của ngôi nhà, trần nhà khá cao, phòng ốc rộng rãi và có kiến trúc rất đặc biệt. Tôi cũng mua được ngôi nhà với giá rất hời, người ta chỉ đòi 28.000 đô la, trong khi giá thị trường là vào khoảng 75.000 đô la. Tôi đầu tư hết thời gian rảnh của mình vào tu sửa ngôi nhà, cửa sổ mới, rèm và sân tường, tổng số tiền sửa chữa là 10.000 đô la. Những lời của chú Mark luôn âm vang trong tôi, khi mua ngôi nhà tôi đã trả gần hết mọi thứ cho ngôi nhà, chỉ cần một chút chăm chỉ và tầm quan sát chiến lược, cuối cùng tôi đã lại gấp nhiều lần so với số tiền đầu tư ban đầu. 50. Hãy để cảm xúc ở nhà. Leonard Lauder. Leonard Lauder là chủ tịch của Liên hợp các công ty The Estee Lauder. Ông cũng là ủy viên ban quản trị của Đại học Pennsylvania và chủ tịch của Bảo tàng Whitney về nghệ thuật Mỹ tại thành phố New York. Năm 1958, tôi được ông Lester Kron, công tử của gia đình Kron nổi tiếng ở Chicago, cho một lời khuyên rất tuyệt về kinh doanh bất động sản. Ông Lester đã giúp tôi rất nhiều. Ông từng nói, Leonard, nếu khi nào quyết định đầu tư vào bất động sản, hãy hứa với chú rằng cháu sẽ không bao giờ để cảm xúc xen vào việc kinh doanh nhà đất. Bạn có thể hỏi, tại sao? Lester biết rằng nếu cảm xúc dính dáng vào bất động sản, bạn có thể sẽ mất tiền. Ông rất sáng suốt và tôi luôn thực hiện theo lời khuyên khôn ngoan đó của ông. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần E, bao gồm những bài học từ số 41 đến số 50, thuộc quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này do Dương Tuấn Ngọc tài trợ, mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ, www.kho-sach-nói.com, www.gia-sư-việt.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, người đọc Lê Minh Thương.